cố trì thâm tín thiết nguyện, trì Phật danh hiệu, nải ngã đẳng duy nhất, trực xuất sanh tử chi bảo phiệt. Phiệt là thuyền nhỏ. Ngày xưa dùng để qua những con sông nhỏ. Thâm tín thiết nguyện, trì Phật danh hiệu. Tám chữ này làm thế nào mới có thể đạt được thâm tín thiết nguyện? Nhất định phải có nhận thức sâu sắc đối với tịnh độ tâm. Nếu nhận thức thô thiển cạn cợt, ta không thể làm được. Phải nhận thức sâu sắc. Và đối với thế giới hiện thực của chúng ta cũng phải có nhận thức sâu sắc. Khi đã nhận thức rõ ràng thì đối với thế giới này không còn lưu luyến, mới thật có thể buông bỏ được. Đối với thế giới cực lạc có thể có nhận thức sâu sắc, chúng ta có thể sanh khởi tín tâm. Và thật sự muốn đi, cho nên chúng ta mới chấp trì danh hiệu, mới có thể giảng sanh thấy Phật. Mấy câu sau cũng là Hoàng Niệm Tổ nói: dĩ Phật quả giác, tác Phật nhân tâm, nhân quả như như, trực xu cửu cảnh, tự giác giác thà, duy thử phổ thị chân bảo chi lời. Quả giác của Phật là gì? Chính là danh hiệu. Danh hiệu tổng trì chư Phật viên mãn quả giác. Bây giờ chúng ta dùng quả giác của Phật làm tâm tu hành nhân địa cho chúng ta. Trong tâm tôi chỉ có Phật A-di-đà. Ngoài Phật A-di-đà ra, trong tâm tôi không có gì cả. Đây chính là dĩ Phật quả giác, tác ngã nhân tâm, nhân quả như như, nhân như quả, quả như nhân. Đây chính là câu tâm ta tức là Phật A-di-đà, Phật A-di-đà tức là tâm ta. Trực xu cứu cảnh, trong đây không đi đường cong, đường thẳng. Hướng đến con đường lớn. Của cứu cánh Phật quả. Đây mới thật sự gọi là nhất thừa pháp. Tự giác giác thà. Tự giác là tự lợi. Đây là giác ngộ chân chánh. Không phải giác ngộ chân chánh, họ làm không được. Làm không được chính là mê hoặc. Trong tâm mỗi niệm đều là Phật A-di-đà. Người này là tự giác. Con đường họ đi là tự giác. Tuy bây giờ công phu chưa đủ, trí tuệ chưa khai, nếu họ siêng năng nỗ lực tinh tấn, không giải đại, thật sự thực hành khoảng 2-3 năm, 4-5 năm thì họ sẽ phá mê khai ngộ. Hiện tượng khai ngộ là gì? Câu Phật hiệu này trong hai thời không gián đoạn, trong tâm không có tạp niệm, đây chính là hiện tượng khai ngộ. Có hiện tượng này là khẳng định giảng sanh, không còn nghi ngờ gì nữa. Nếu cảnh giới này không thể hiện tiền thì giảng sanh chưa chắc chắn. Còn cảnh giới này hiện tiền thì tự mình rõ ràng, minh bạch, mà còn giảng sanh tự tại. Biết trước giờ lâm chung, biết được khi nào đi, biết được khi nào Phật định tiếp dẫn, rõ ràng thấu triệt. Khi chúng ta tu thành, người có duyên nhìn thấy mình, tiếp xúc với mình, họ sẽ tin tưởng và theo ta học tập. Đó chính là giác tha. Phương pháp này là Phật dạy cho chúng ta. Đây chính là Phật phổ thí lợi ích chân thật. Chữ duy thử ở trước dùng rất hay. Duy chỉ có độc nhất phương pháp này. Thâm tín thiết nguyện, trì danh niệm Phật. Đây là chư Phật Như Lai phổ thí pháp giới. Tất cả hữu tình chúng sanh được lợi ích chân thật. Ở đây quý vị nhìn thấy hai chữ chân thật thì phải nên nghĩ đến tất cả những lợi ích trong thể xuất thế gian đều là giả, không phải thật. Chỉ có chân thật ở đây mới là thật. Vì sao? Bất luận là lợi ích như thế nào, trong thế gian này đều sẽ mất đi. Vì đó không phải là thật. Nếu là thật thì vĩnh viễn không mất được. Đời đời kiếp kiếp đều có thể mang theo, vì nó là thật. Trong tâm có Phật A-di-đà thì sẽ đời đời kiếp kiếp mang theo được. Trong tâm có phiền não cũng là đời đời kiếp kiếp mang theo được. Nhưng quý vị thử nghĩ, ta đem Phật A-di-đà tốt hay là đem theo phiền não tốt? Mang theo phiền não thì luân hồi trong lục đạo, còn đem Phật A-di-đà thì chúng ta giảng sanh thế giới Cực Lạc. Nên những gì ở trong tâm phải mau đem nó đổi lại, đem những tạp nhiễm trong lòng đều thanh trừ. Dùng tâm thanh tịnh này để cúng dường Phật A-di-đà. không phải cúng ông Phật mà ta thờ trong nhà đâu. Ta tu tập trừ bỏ hết phiền não mới thật là cúng Phật, mới có lợi ích. Dù đạo tràng chánh điện có trang nghiêm, nhưng vẫn không trang nghiêm như trong tâm có Phật A-di-đà. Không có, không thể sánh bằng.